Liễu Hoa chính vì nàng muốn được như chim sấu lòng trốn khỏi trại lăng nên đã tố cáo Ái Cơ vì duy lễ bài trò tình tử giữa sân lăng, cho nên lát nữa đây ta với nàng phải làm chứng tại tòa tam pháp, túc lễ đón thượng hình bộ nhập tòa.
Truyền khai tòa.
Bẩm thượng tòa, duy lễ là tay sai của chú Nguyễn Trong Nam, dám loạn phá sơn lăng, đã thương lăng giám, hiếp bức Ái Cơ và hô hào phá trịnh, chiếu theo lực viên triều Hồng Đức, đô sát diện, xin xử khiếm diện, buộc duy lễ vào tội thập ác, miễn bác nghị, tử hình.
Dạ không, tôi tên là Nguyễn Thị Ái Cơ, là can phạm trước thượng tòa, xin minh quan cho tội chết của ông.
Đã phản cung phải không? Lăng giám.
Dạ, ta đô gọi em chi à?
Tòa hỏi duy lễ có tội gì?
Dạ bẩm thượng tòa, em không biết.
Đồ ngu
cô nha, làm gì đấy tôi không biết, đâu nói không biết chứ đâu. Em mẹ luôn mũi rồi nè.
Lăng giám biết việc gì?
Dạ em biết ông trả đô mướn em khai gian mình không có trả tiền.
Không đạt, lùi ra.
Cô nha, đánh nữa em. Tôi đi nè.
Quân, đưa Ái Cơ vào tướng hụt.
Không, xin thượng tòa.
Liễu Hoa.
À, trời, chị Liễu Hoa, ai đã giết chị tôi rồi? Ai tàn nhẫn như chị đuổi lại xin thượng tòa, dùng lớn cả công minh.
Ta muốn hỏi tại sao Liễu Hoa mắng ta đô là dâm bạo hung tàn, có bí ẩn gì hay không? Ngọc Lệ nói sao ai đã quỷ quái đời nàng?
Bẩm thượng tòa, kẻ ấy chính là tên Trịnh Kha tàn bạo.
Trịnh Kha đã quỷ quái đời Ái Cơ?
Phải, chúng ta đã chiếm thể xác nàng.
Trịnh Kha đã tàn phá băng trinh của Ái Cơ? Không, không.
Tại sao thượng tòa lại xúc động đến chuyện tư riêng của tôi?
Trịnh Kha, mi không có quyền dục mạ người ta yêu mến.
Kiền duy lễ,
đứng im. Mi đâu có hay rằng chính quan thượng thơ đã dứt áo về quê và đưa ta vào phiên xử hôm nay để phá tan án lệ, vậy để chuyện bất công của nhà Trịnh hung hăng.
Xin ông hầu thứ tha, tôi sẽ mau mau truyền tình để thả niềm thái cơ vàng tất cả căn nhân.
Thôi ông cho kim đều dối gạt để thoát thân, cho ông hai rằng tôi đã tha hết phạm nhân.
Trời, lăng giám đã phản ta.
Phải chỉ vì ông tàn bạo, tôi hết lòng với ông mà ông nỡ đành hại tôi.
Lăng giám.
Dạ.
Hãy đưa Trịnh Kha vô ngục và cho ta gặp Ái Cơ.
Xin vâng, mời ông tá đô ngự sử theo em vào ngục.
Trịnh Kha đâu? Mi hãy trả lại cho ta những gì ta để mất.
Ái Cơ. Em hãy trả lời anh những gì em để mất, mà trở lại đây đòi lại với Trịnh Kha.
Không, không.
Bảo vật chăng dù dùi chôn trong đáy đất, anh cũng đào lên mà trả lại cho. Chỉ trừ ra em để mất chữ Trinh.
Hay chừng em mất anh vĩnh viễn, phải vậy không? Anh không nói có nghĩa là công nhận rằng chung tình ta với hàng bời
phải vậy không anh?
Nhưng anh biết ái cơ là một người lễ nghi gia giáo, thì không bao giờ vùi dập tấm băng trinh cho nát tan tiết hành thuở xuân. Phong cách ấy ai ai cũng biết, khắp kinh thành đều quý mến tôn em. Vì thế cho nên dù em có bị đài đọa đến chỗ tối tâm, anh vẫn tin ai có là một cánh sen thôi, thì đâu sợ gì bừng nhớ em.
Đặt hết niềm tin, nhưng nếu sự thật không phải như anh tưởng tượng.
Sao ai con, em vừa nói gì hay là em đã?
Phải, em đã từng sĩ giả miệt khinh bản tình chung bồi bà, để em thầm chịu hổ hang khi thấy mặt bàn. Em chỉ muốn thờ phượng người yêu cho toàn đời mình, thờ trong tâm tưởng trong linh hồn thanh khiết. Nhưng em cầu trời đừng gặp lại nhau chi, thà rằng ly cách mà thương nhớ khỏi cảnh nghẹn ngào thắm hỏi nhau. Nếu tình còn nghĩa thanh
sâu lắng. Tại sao vậy em? Có phải chăng vì tuổi buồn phẳng bạc rồi em nhìn đời bằng đôi mắt màu đen? Hay là em thật sự hết yêu anh, đang lặng lẽ ôm cầm sang chuyện khác, hoặc đã để cho vàng tan ngọc nát trong một đêm nào em bán rẻ tiếc tin?
Trời
ơi! Có phải vậy không mà em phật thấy, thì đôi ta đành hết chuyện hết nợ, còn mong chỉ nên vợ nên chồng.
Thôi thôi đừng nói nữa, muốn biết em anh hãy xem đây bút tích của Trinh ca.
Trời ơi, quả thật ai có đã phản bội ta rồi, tại sao nàng có thể phản ta? Tại sao vậy ai có?
Tại vì người đàn bà muốn phản chứ sao. Trói lại
giám thủ, mi làm gì?
Trói cổ mi để đưa vào tử ngục, thay thế cho ta đô vừa bị mi bắt giam, và chờ lính trên để xử tội chém đầu. Chỉ vì mi đã làm quyền tam pháp, cần phải diệt trừ theo lệnh của Tây Dương, khỏi phải cần phân xử mất công
được. Ta biết mình mang số phận đồng đồng của một triều đình sụp đổ bởi tham quan.
Đem đi bà, hãy ở đây để chờ ông Tả Đô đến định đoạt.
Ô kìa, chú Vải Lăng Giáng.
Ờ, vô cơm.
Ờ, chú mạnh giỏi chú Vải.
Ờ, mày ăn chay gì đó?
À,
rượu hả?
Ờ, rượu.
Cho tao thử miếng coi.
À, thử hả, cái này mặn lắm.
Rượu gì mà mặn mày?
Ờ, nước biển.
Con gì là chết tao rồi.
Gì chết? Con
xin từ giả mày.
Ờ, chú Vải chui đâu vậy chú?
Thì kiếm con kiếm gì để báo tình vui lắm.
Ờ, chú Vải à, chuyện gì mà nguy vậy chú Vải?
Mày cãi răng tao không nói.
Chú nói dốc chú Vải à, chú mà chú biết gì chú nói nè.
Ê, ê, mày đừng có kì, cho hai ông học gái lên, cả hai người bị bắt ráo trần.
đây mà nãy giờ chú nói ráo trội hết rồi.
Ủa, tao nói rồi á?
À, nói rồi hết rồi chứ gì nữa.
Vậy là chết tao rồi.
Gì chết?
Tụi tao giả từ mày để về quê làm ruộng.
Chú Bảy à?
Gì đó?
Chú Bảy ơi, trước lúc chia tay không biết lấy chi làm kỷ niệm, vậy vô cương xin chia cho chú Bảy một gói khô.
Thiệt chứ,
chú cứ mở gói nghe coi tìm được số lòng này. Có ớt xả mùi thơm ngào mà ngát mà tôi để nghe chân là chạy đến. Đôi với chú hồi xưa thì dần chứ mấy nghe nhờ nghe chú mặt ở đời phải biết nghe dân biết khổ.
Thôi tôi tặng luôn chú chai rượu này, chú chịu không?
Chà, quý lắm.
À, đồng bộ à, chịu.
À, nè, cho chú mày hai nha.
Sao đây?
Ai cờ được ông Tả Đô săn sóc bệnh.
À.
Còn ông Duy Lễ thì bị giam chờ chết.
Ừ.
Liệu mà cứu họ.
À.
Thôi ta thăng nha.
À, chú Bảy mới nói mà chú thăng thiệt hả chú Bảy?
Kim Chi, hết phiên rồi, đi ra ngoài để vợ ta vô gác bệnh.
Vợ ông là Ngọc Lệ phải không?
Tự nhiên, nhờ vậy ta mới xin phép quan Tả Đô cho bọn mi vào đây để nuôi bệnh cho chị của mi.
Được, tôi sẽ ra. Kim Chi, tôi không quen bà giám, xin bà đây cho tôi săn sóc chị tôi. Không, Kim Chi ơi, mày đừng dối rẻ kinh Ngọc Lệ mà không thấy được lòng gia hy sinh của người bạn gái chân. Vì mở tuổi nghi thơ miệng còn thờ dai mà dám nuôi tiếng trao thân. Dầu tao có gìn giữ trắng trong vẫn thấy lòng nhớ bận, nhưng tao cố gắng rằng đi nuốt lệ một mình để cứu ba người qua khỏi cánh tay. Mày đã làm gì và sẽ làm gì để cứu ai qua tự số, hay là mày tự cứu mày để được thương yêu? Thiên Chi ơi, mày đừng mai mỉa tao thêm, mà nên nhớ lại nhờ đâu chúng ta khỏi phải bị đưa vào tử ngục và còn được ở đây săn sóc chỉ ngày đêm. Người thứ nhất tao thương chính thật là mày, rồi sau đó là ai cơ Duy Lệ. Nhưng tao đang rối lòng không biết tin ra sao. Bây giờ đã qua nửa canh tư rồi, mai sáng hai người cùng chết. Thời gian đi không dừng lại được thì tao biết đi làm sao đi kéo ngược đêm này. Kìa ông Tả Đô đến.
Duy Lệ đâu, anh đã chết chưa, hãy chờ em theo về chính xuôi.
Không ai cơ đừng chết, và hãy xóa bỏ đi mọi ý nghĩ tôi tâm. Vì đường đời con biết bao nhiêu cảnh ngang trái hiệp tan,
buồn thương vẫn ghét tội nhục đắng cay. Nhưng đó là những thử thách thay tim để cho ta tuổi rèn ý chí, thì sao lại vội vàng dứt bỏ trần gian, trong khi bên cạnh ái cơ có anh đang liều lĩnh giang tay ra giành giật với tử thần. Nếu em xóa bỏ hận xưa cũ, sao lại nghĩ đều phân cách nhau, qua rồi sóng gió thương đau nên vui nối lại nhịp cầu yêu đương.
Thôi em hãy uống thêm miếng thuốc rồi vào trong rửa mặt xong trầm.
Ai cô đang cặp tay tên Tả Đô họ Trịnh, tên sát nhân đã truyền hành hạ nàng thân này, nàng phản bội thật rồi, trong ta phải giết tên ác thần bao ngược.
Đứng im, mi là ai và định làm gì?
Giết chồng bà.
Mi, ta muốn biết tội biết tên, muốn biết quyền biết tước.
Tội tôi là đêm dài thế kỷ, tên tôi là thằng tử tội sắp bay đầu, quyền tôi là quyền sống chết giữa nhà lao, tước tôi là kẻ yêu và bị phụ.
Yêu và bị phụ không là
đây, bà hãy nhìn bức tích của Trịnh Kha mà bà đã trao cho tôi tờ thú tông.
Trời di lễ anh
gian ra, bà đã học nhiều tam tùng tư đức thì đừng vượt qua lễ giáo phong. Gái một chồng một thuở giữ nguyên trinh, sao bà vội chạm tay vào kẻ.
Trời ơi máu trào ra khóe mắt, thần kinh tôi như rạn nứt vỡ tan rồi. Đây là đâu? Ai đã nuôi yêu tôi? Và ai săn sóc ngày đêm tan?
Kẻ ấy là chồng bà Quan Tả Đô họ Trịnh. Thôi bà ơi, bà đừng giả vờ kinh ngạc, cho tên tử tù thêm tội thẹn xấu xa, xin kiêu biệt bà.
Anh hãy đi đi để mặc em ở lại chuông đời qua trong bóng tối muôn đời. Lỡ làng nuốt lệ ly tan mà cầu nguyện cho chàng sớm vùi chôn dĩ vàng.
Xin cảm ơn lời bà cầu nguyện, nhưng bà ơi dĩ vàng rất cần cho kẻ mất tương lai.
Nhưng anh còn nhớ làm chi một vết mực đen đã làm ô lem dị dàng.
Tôi cũng cố để mà quên, quên vết mực đen lem ô ấy, nhưng tôi nhớ lại, nhớ dưới lớp mực kia có thơ, có nhạc, có ca bà cổ tây, có liễu gầy rủ bóng, có em nằm trên cỏ ngắm sao trăng, và em đã hát đến một câu nhô nhỏ rằng: trăng Hồ Tây sáng quá anh ơi, nước Hồ Tây trong giấc chiều ngời, anh hát đi hát dù em ngủ cho tình tan chấp cánh lên trời.
Thôi anh đừng nhắc nữa, hãy để cho dĩ vãng đẹp quá.
Tôi xin dâng lệnh ra đi,
để cho quá khứ đừng làm phiền giấc ngủ. Ngủ đi bà.
Vâng, em sắp ngủ đây một giấc ngủ trong chăn em nềm ấm, hay giấc ngủ dài vô tận thiên thu. Nhưng thôi anh hãy trốn đi đi, và cứ tưởng rằng em đang tìm giấc ngủ. Dầu giấc ngủ nào cũng ly biệt mà thôi, và em sẽ nghe anh say mộng đẹp cũng như ngày nào anh đã hát ru em. Hồ Tây vô mát quá em ơi, có trăng soi cùi liêu, có anh ngồi hát ru cho em tìm giấc ngủ. Ngủ đi em một giấc ngủ triền miên không biết đêm hay ngày.
Kìa, tên tử tù thoát ngục. Dần
Kim Chi và Ngọc Lệ đã tháo tù đưa ta đến đây để giải thoát ai cơ?
Không, ta đã chiếm thể xác nàng.
Nhưng mi chưa chiếm được tình ta.
Câm!
Người câm không thể nói, nhưng người biết nói không thể câm.
Ta giết hết.
Giết đi. Đôi chúng tôi như hai chiếc lá khô vàng, cứ giết đi. Cho lá sông được bốn phân, cho cây lành trái ngọt.
Giết đi. Chúng tôi là lá của rừng xanh, cũng không thể sống vì lìa cành xa côi.
Giết đi, để mi giành lại trên tay hai thể xác vô tri.
Giết đi, hỡi sức mạnh của bão giông đã thống trị bao cành khô lá chơ.
Thôi, hãy đi, ta đã lá chôn.